Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012.
Tên lính Đức ngoảnh lại, vẫy bọn lính, cặp mắt xanh lè, cái mũi đỏ và mái tóc bạch kim ló ra dưới vành mũ, hiện rõ mồn một dưới mắt ông. Tên lính Đức cũng đã trông thấy người nấp sau cánh cổng, đen nhèm như cây tháp bằng sắt. Hắn định giương súng lên, nhưng đã muộn. Ngũ quậy nhảy vọt ra, người chưa tới, nhưng mũi đáo nhọn hoắt đã đâm gập bụng tên lính. Nửa người của tên lính đè lên cán đáo. Khi ngũ quậy rút đáo ra, ông cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau xuyên thẳng vào lưng. Hai tay tê dại, ông buông ngọn đáo, khó nhọc quay người lại thì hai tên lính Đức nữa đã chĩa súng vào ngực ông. Ông giang tay định xông tới thì từ nơi sâu thẳm trong đầu vang lên một tiếng bốp như có cái gì đó bị gãy. Mắt ông tối sầm lại và ông mơ hồ cảm thấy có một chất dính lờn nhờn như hồ chảy xuống mặt. Rồi ông gục xuống. Bọn Đức vừa bắn vừa xông vào trong nhà, nhìn thấy người đàn bà trắng trèo đã treo cổ tự tử dưới xà nhà. Hai bàn chân nhọn chỉ có ngón cái là có móng sáng bóng, khiến chúng hết sức kinh ngạc. Ngày hôm sau, cô và Dượng Vu Bàn Vả nghe được tin này chạy tới, đã cứu được mẹ Kim Đồng mới có 6 tháng đang ở trong chum bột. Người mẹ bột bám đầy mình chỉ còn thoi thóp. Bà cô móc bột trong miệng mẹ ra, phát vào mông hồi lâu, mẹ mới bật khóc, tiếng khóc khàn đặc. Khi Lỗ Hoàn Nhi lên 5 tuổi thì bà cô lấy các thứ như nẹp tre, dùi đục bằng gỗ, cả những dải vải thô dài. Bảo: "Toàn Nhi, cháu đã lên 5 rồi, đến lúc phải bó chân cháu rồi." Toàn Nhi nói: "Sao lại phải bó chân hả cô?" Bà cô nói: "Đàn bà mà không bó chân thì không lấy được chồng đâu cháu ạ." "Sao lại phải lấy chồng hả cô?" "Không đi lấy chồng thì chẳng lẽ cô phải nuôi cháu suốt đời à?" Chú Dượng Vu Bàn Vả, một con bạc đầu hậu, ra ngoài là người đàn ông gang thép, nhưng khi về nhà thì lại là một con mèo ngoan ngoãn. Ông đang ngồi nướng cá diệp liễu ở bếp. Hai bàn tay to như bàn vả của ông trông có vẻ thô kệch, nhưng thực tế lại rất nhanh nhẹn. Những con cá mỡ xèo xèo trong ngọn lửa, mùi thơm điếc mũi. Cô bé Toàn Nhi 5 tuổi này rất có cảm tình với ông chú Dượng. Vì khi bà cô mình đi làm đồng thì ông chú Dượng lười nhác này lại ăn vụng tất cả các thứ ở nhà. Lúc thì ông dùng muôi sắt xào trứng gà, lúc thì xẻo thịt ướp đem nướng. Mỗi khi ăn vụng, ông chú Dượng thường xẻ cho cô bé Toàn Nhi một ít với điều kiện là không được mách cho bà cô của mình. Ông Vu Bàn Vả dùng móng tay cạo sạch vảy cá, rồi vẫn dùng móng tay tước từng tí thịt đưa lên đầu lưỡi, chép miệng ngon lành sau khi tợp một ngụm rượu. Ông nói: "À, Toàn Nhi, cô cháu nói đúng đấy. Phụ nữ mà không bó chân thì sẽ thành chân bàn cuốc. Đến lúc ấy à, không ai thèm lấy đâu." Bà cô nói: "Cháu thấy chưa, Dượng cháu cũng nói như vậy đấy." "Ờ, cháu có biết vì sao Dượng lấy cô cháu không nào?"
"Dạ, vì cô cháu tốt mà."
"Ồ, không phải, vì cô cháu có bàn chân nhỏ." Thế là Toàn Nhi nhìn hai bàn chân nhỏ thó của bà cô, rồi lại nhìn bàn chân tự nhiên của mình, hỏi:
"Dạ, thế sau này chân cháu cũng như cô cháu à?"
Bà cô nói: "Ừ, cái đó thì còn phải xem cháu có nghe lời cô không đã. Nếu cháu nghe lời rồi thì chúng còn nhỏ hơn cả chân cô cơ." Mỗi khi kể lại lịch sử cái chân bó, giọng mẹ Kim Đồng có vẻ như tố khổ, lại như có vẻ khoe khoang về mình. Tính cách cứng rắn cùng bàn tay khéo léo của bà cô, nổi tiếng khắp vùng Cao Mật. Ai cũng biết gia đình Vua Bản Vả do phụ nữ làm chủ. Ông chú Dượng chỉ biết đánh bạc, múa thương, bắn chim, ngoài ra không làm gì cả. 50 mẫu ruộng tốt, 2 con la, toàn bộ công việc đồng áng, nội trợ đều do bà cô đảm đang. Bà cô chưa cao đến 1,5 m, nặng chưa đến 40 cân. Cơ thể chỉ có vậy thôi mà năng lượng sản ra thì cực lớn. Thật là kỳ lạ. Một bà cô như vậy mà thề rằng sẽ bồi dưỡng cháu gái mình thành một thục nữ thì trong việc bó chân sẽ không cầu thả chút nào. Bà cô dùng nẹp tre cố định chân mẹ lại, khiến mẹ đau đến phải gào lên như lợn bị chọc tiết. Cái kẹp chặt vì tạo hình cho bàn chân nhỏ là rất quan trọng. Sau đó cuốn thật chặt hết lớp này đến lớp khác. Những đoạn vải đã tẩm nước muối phơi khô, rồi lấy dùi gỗ, vỗ một lượt. Mẹ kể rằng, đau buốt đến tận óc. Mẹ van xin.
Cô nới cho cháu một tí.
Bà cô trợn mắt nói. Toàn Nhi, không được, siết chặt là thương yêu cháu, nới lỏng ra là cô làm hại cháu. Khi nào cháu có đôi chân gót sen vàng thì cháu sẽ phải cảm ơn cô. Toàn Nhi nói,
Cô ơi, cháu không lấy chồng nữa, có được không?
Ôi xảo ơi, bậy nào, không ai đi lấy chồng thì thế giới này tiệt tuyệt hay sao? Ông chú Dượng động lòng thương nói xen vào. Ôi, thôi, bà tay nhẹ một tí. Nhẹ tay một tí cho cháu nào. Bà cô vớ được cái chổi ném ông quát. Xéo ngay, đổ lười chảy thây. Ông chú Dượng thuận tay cua sâu tiền trên chiếu chạy mất. Ông chú Dượng nghiện cờ bạc. Phiên chợ nào cũng nghe thấy tiếng hò sấp ba ngửa bốn của ông. Bàn tay ông xanh lè, những dỉ đồng. Khi xảy ra đánh lộn thì trời ông cũng hạ xuống đất. Ông đã từng đấm dụng 2 chiếc răng cửa của thằng chổi sắt. Chổi sắt là ai? Đó là cái tên thổ phỉ nổi tiếng nhất ở vùng Cao Mật. Hắn nhổ ra 2 chiếc răng, cười.
Khỏe đấy, làm ăn với chúng tớ đi.
Ông chú Dượng Vu Bàn Vả nói.
Ồ, để tôi về hỏi vợ đã.
Những người trên chợ Đại Lan thường chứng kiến một cảnh tức cười như sau. Bà Vu bó chân, người nhỏ thó, kéo tay ông chồng hộ pháp lôi về nhà, điệu bộ như một bà tướng, ai cũng phải cười đến nôn ruột, rồi kháo nhau. Đúng là mát nước thối đá, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Mới đó mà đã sang thời dân quốc. Lúc này, Toàn Nhi đã 16 tuổi, xinh đẹp, rực rỡ, báu vật loại một ở vùng Cao Mật. Muốn ngắm bàn chân nhỏ, xuống ngó đầm sen. Nhà của bà cô nằm ngay bên bờ đầm sen. Ông chú Dượng nửa văn nửa võ cho treo cái biển trước cổng đề 3 chữ Liên Hương Trai. Ông cũng tự hào vì đôi bàn chân nhỏ của Toàn Nhi và coi cô cháu gái dung nhan kiều diễm này là một báu vật sáng giá.
Con bé Toàn Nhi nhà tôi nhất định phải gả cho một trạng nguyên.
Mọi người nghe vậy liền bảo,
ồ, ông Bản Vả ơi, nhà Thanh đã mất rồi, làm gì còn trạng nguyên nữa.
Mới đó mà đã sang thời dân quốc. Lúc này, Toàn Nhi đã 16 tuổi, xinh đẹp, rực rỡ. Ông chú Dượng tự hào vì đôi bàn chân nhỏ của Toàn Nhi.
Con bé Toàn Nhi nhà tôi nhất định phải gả cho một trạng nguyên.
Mọi người nghe vậy liền bảo,
ông Bản Vả ơi, nhà Thanh đã mất rồi, làm gì còn trạng nguyên nữa.
Ông chú Dượng Bản Vả nói,
vậy thì phải gả cho một đốc quân. Không lấy được đốc quân thì cũng phải huyện trưởng.
Đến mùa hè năm 1917, huyện trưởng mới của vùng Cao Mật tên là Ngưu Đằng Tiêu vừa chân ướt chân ráo đến nhậm chức, đã triển khai 4 việc lớn, đó là 1. Cấm thuốc phiện, 2. Cấm cờ bạc, 3. Tiễu phỉ, Bốn là bỏ bó chân. Cấm thuốc phiện thì cắt đứt nguồn lợi. Thành ra bên ngoài thì cấm nhưng bên trong không cấm được. Cờ bạc cấm không nổi. Đành mặc kệ, cho ra sao thì ra. Tiễu quân phỉ, tiễu không nổi thì thôi, đành bỏ đấy. Chỉ còn có việc bó chân thì chẳng có gì quan ngoại. Huyện trưởng Ngưu đích thân xuống các xã tuyên truyền vận động, thanh thế rầm rộ. Vào một ngày tạnh giáo hiếm thấy của tháng 7, một chiếc ô tô mui trần chạy về thành phố Đại Lam. Bộ hạ của huyện trưởng cho gọi trưởng trấn tới, trưởng trấn cho gọi trưởng phường cho gọi trưởng cụm thông báo cho dân chúng đến sân phơi thóc, già trẻ lớn bé đều phải có mặt. Ai không đến thì phải phạt một đấu lương thực. Trong khi đợi mọi người đến đông đủ, huyện trưởng Ngưu ngồi ngắm hoa sen trong đầm. Hoa đỏ, hoa trắng, đan sen, mùi hương sực nức. Huyện trưởng Ngưu trông thấy chiếc biển gỗ trên cổng nhà bà cô, liền nói:
Ồ, không ngờ nơi quê mùa này lại thanh tao như vậy, hả?
Trưởng trấn xun xoe lấy lòng huyện trưởng nói:
Dạ thưa huyện trưởng, trong nhà này có gót sen vàng.
Huyện trưởng Ngưu nói:
Thích nốt ruồi là tật của người đời, hương sen vốn là mùi của chân bó.
Mọi người lục tục đến đông đủ, tất cả tập trung ở sân phơi để nghe huyện trưởng phát biểu. Mẹ Kim Đồng kể rằng lúc bấy giờ Ngưu huyện trưởng mặc bộ tôn trung sơn màu đen, đội mũ màu cà phê, để ria mép đen nhánh, đeo kính gọng vàng, dây đồng hồ lủng lẳng bên ngoài miệng túi, tay cầm can, giọng khàn khàn như vịt đực. Ông ta nói năng trôi chảy, mép sùi bọt trắng, cũng không hiểu ông ta nói những gì. Mẹ cảm thấy hơi sợ, túm chặt vạt áo bà cô. Kể từ khi bó chân, mẹ không ra khỏi cổng. Không đan võng thì lại thêu hoa. Lần đầu tiên trong đời mẹ trông thấy nhiều người đến thế. Hơn nữa lại đều là người lạ. Mẹ cảm thấy người nào cũng nhìn bàn chân của mình. Mẹ kể rằng hôm ấy mẹ mặc chiếc áo sa tanh màu xanh lá mạ. Cổ tay và gấu áo đều được viền bằng đăng ten hình chữ vạn chạy đuổi. Gấu áo chấm đầu gối, chiếc đuôi sam to nặng chấm thắt lưng, quần lụa hồng chấm gót, gấu quần cũng viền đăng ten, chân đi giày cao gót, thêu hoa, thấp thoáng trong ống quần trùng. Đứng một mình thì không vững, mẹ phải vịn vai bà cô. Trong khi phát biểu, ông huyện trưởng nhắc đến Liên Hương Trai. Ông nói:
Đây là tàn dư độc hại của chế độ phong kiến, là một thứ bệnh hoạn trong cuộc sống.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào chân mẹ, khiến mẹ không dám ngẩng đầu lên. Tiếp đó, ông huyện trưởng đích thân đọc cáo thị toàn văn như sau:
Giải phóng bàn chân phụ nữ. Thông tư cáo thị đã ban, chính phủ nhiều lần nghiêm lệnh, hiến pháp đã ghi thành văn, tháng 3 phải giải quyết gọn, pháp luật phải thật nghiêm minh. Nay nghe phố phường thôn xóm, dân chúng cùng các hào thân, chần chừ không ai thực hiện, coi lệnh có cũng như không. Lần nữa chính phủ ra lệnh, lập tức giải phóng đôi chân. Trên 50 tuổi tạm hoãn, dưới 50 tuổi phải tuân. 30 tháng sau hạn chót, phái viên đồng loạt ra quân, kiểm tra một lần mỗi tháng. Ai phạm sẽ bị phạt tiền. Lần đầu phạt 200 đồng, tái phạm còn phạt nặng hơn. Vợ phạm thì chồng nộp phạt, con phạm thì phạt cha anh. Cáo thị lần này nói rõ, ngu dân không được hiểu lầm, niêm yết những nơi đông đúc, người người quán triệt mà làm, giải thích cho đến từng hộ, thôn xóm 3 ngày một lần, mục tiêu giải phóng nhất loạt, quốc dân khỏe mạnh cương cường. Nếu vẫn lơ là như trước, phạt tiền tội quyết không dung.
Đọc xong, ông ra lệnh cho 6 nữ thanh niên mà ông đem theo nhảy múa với những đôi chân không bị bó. Họ díu dít xuống xe. Quả nhiên, chân họ hết sức nhanh nhẹn, thân thể cường tráng. Các tùy tùng của huyện trưởng gào to.
Bà con ơi, hãy mở to mắt ra mà xem.
Mọi người chăm chú nhìn 6 cô gái không bó chân. Các cô để bộ tóc ngắn, áo sơ mi cổ lật màu xanh lam, quần trắng dài chấm gối, để hở hai bắp chân trắng nõn, tất ngắn màu trắng, giày thể thao cũng màu trắng. Bầu không khí mới mẻ, một luồng gió tươi mát tràn đầy lồng ngực dân chúng vùng Đông Bắc cao mật. Các cô gái xếp thành hàng, cúi chào mọi người rồi ngước mắt lên trời mà hát rằng: Chúng tôi không bó chân, chúng tôi không bó chân, da thịt trên người cha mẹ sinh. Hát rồi, họ lại giơ cao chân để khoe với mọi người bàn chân dài của mình. Rồi lại hát, thoải mái vô cùng ta chạy nhảy, không như chân bó khổ trăm đường. Rồi họ lại vừa nhảy vừa hát. Phong kiến coi ta như đồ chơi, đã hại biết bao người. Giải phóng đôi chân, ta giải phóng, quăng đi vài bó, đi lên tiên. Hát xong, các cô gái lùi vào phía bên trong. Lúc này, một bác sĩ khoa xương bê ra mô hình một cái chân bị bó, chỉ cho mọi người thấy chỗ nào là xương chân bị gãy, chỗ nào là xương chân biến dạng. Cuối cùng, ông huyện trưởng nảy ra một ý. Ông ra lệnh cho cô gái có gót sen vàng được coi là đẹp nhất vùng cao mật lên trình diện mọi người để mọi người thấy rõ đôi bàn chân ấy khó coi đến mức nào. Mẹ nghe vậy tái mặt, nấp sau lưng bà cô. Ông trưởng trấn nói,
đây là mệnh lệnh của huyện trưởng, không ai được cưỡng lại.
Mẹ ôm chặt eo lưng bà cô nói, cô ơi, cô cứu cháu với, cháu không lên đâu cô ạ. Bà cô nói, thôi, cháu cứ lên cho người ta xem, chỉ sợ người ta không biết đó là hàng đẹp, không sợ hàng mình không đẹp. Cô không tin rằng đôi bàn chân do cô tạo nên lại xấu hơn chân của 6 con lừa đó. Bà cô dắt mẹ đứng ra phía trước rồi lánh sang một bên. Mẹ một bước đi 3 lần nhún nhảy như cành liễu trước gió. Trong con mắt những người thủ cựu của vùng cao mật như thế mới là người đẹp. Họ tròn mắt ra mà nhìn, chỉ tiếc nỗi không thể nhìn xuyên quần xiên áo để ngắm trộm toàn bộ dung nhan người đẹp. Ánh mắt của huyện trưởng như con thiêu thân chui tụt trong ống quần toàn nhi, miệng há hốc ngẩn ra hồi lâu rồi mới lớn tiếng nói.
À, hỏi chung đây, người đẹp như thế này, chỉ vì cái chân bó mà trở thành một quái vật, vai không thể gánh, chân không thể dơ lên.
Bà cô không sợ gì cả, gạt lời huyện trưởng. Này, thiên kim tiểu thư chỉ để nuôi làm cảnh, còn công việc nặng nhọc thì đã có người đầy tớ làm rồi. Huyện trưởng vằn mắt nhìn bà cô hỏi.
Này! Bà là mẹ của cô ấy hả?
Bà cô trả lời. Là mẹ thì đã sao hả ông? Huyện trưởng nói.
Chân cô ấy có phải là kiệt tác của bà không hả?
Nếu đúng như vậy thì đã làm sao hả ông?
Bắt trói mụ già độc ác này lại cho ta. Ngày nào con gái mụ chưa tháo vải bó chân thì vẫn cứ giam mụ ta lại.
Lúc này Vu Bàn Vả gầm lên như sét đánh giữa trưa, vùng hai quả đấm nhảy ra đứng chắn trước mặt vợ.
Nào, xem các người có dám bắt người không nào? Hả?
Huyện trưởng hỏi.
Anh là ai?
Vu Bàn Vả ngang nước trả lời.
Hả? Tao là bố mày.
Huyện trưởng cả giận quát.
Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!
Mấy tên sai nha rụt rè tiến lên. Chỉ một cái gạt, ông Vu Bàn Vả đã hất chúng sang một bên. Dân chúng bàn tán xôn xao. Có người nhặt đất cục ném 6 cô gái. Người dân Cao Mật vốn tính hung hãn. Điều này có thể Ngưu huyện trưởng đã nghe nói. Ông ta nói,
hôm nay bản huyện có việc quan trọng nên tạm tha cho nhà ngươi. Bỏ bó chân là nghiêm lệnh của nhà nước. Kẻ nào vi phạm tất sẽ bị trừng phạt.
Huyện trưởng chui vào cabin quát to,
thôi cho xe chạy.
Tay lái xe chạy vòng lên đầu xe, cắm manivelle vào lỗ rồi giật mạnh. Các cô gái chân to và bọn tùy tùng vội vã trèo lên thùng xe. Xe phành phạch nổ máy. Tay tài xế trèo lên cabin, quay đầu xe. Chiếc xe chạy vụt đi, kéo theo một đám bụi mù. Một bé trai vỗ tay.
Ông bàn vả, can đảm ghê. Ông đuổi huyện trưởng, chạy té xe.
Đêm hôm ấy, bà Lã, vợ của ông thợ rèn Thượng Quan Phúc Lộc, tìm bà mối Viên, biệt hiệu Viên Lắm Điều, tặng bà ta một xúc nhỏ bằng vải trắng, nhờ bà ta đánh tiếng hỏi Toàn Nhi cho con trai độc nhất của bà. Bà Viên đập quạt lá đánh bốp vào cái đùi mình, nói với bà cô, bà chị, nếu nhà Thanh không bị đổ thì có chọc dùi vào mông em cũng không dám bước qua ngưỡng cửa nhà chị. Nhưng bây giờ là Trung Hoa dân quốc rồi, con gái bó chân không được chuộng nữa rồi. Các công tử con nhà đại gia đều tiếp thu tư tưởng mới rồi. Họ mặc com lê, hút thuốc thơm, kết thân với những cô đầm chân to, chạy nhảy nói cười thoải mái, ôm ấp nhau mà hôn mà hít. Cô cháu gái của bà chị như Phượng Hoàng lỡ bước thua xa đàn bà. Nhưng nhà thượng quan không vì thế mà chê. Thôi bà chị ơi, vậy là phúc đức cho nhà mình. Cậu Phúc Hỷ, mặt mũi dễ coi, tính nết hòa nhã. Nhà có một con lừa, một con la, lại có một lò rèn. Tuy không giàu nứt đố đổ vách, cũng không phải là thiếu ăn thiếu mặc. Cô Toàn Nhi mà gả vào nhà ấy thì cũng chẳng có gì là ân hận cả. Bà cô nói, tôi dạy dỗ nó để trở thành một nương nương, ai lại đem gả cho con trai ông thợ rèn? Viên Lắm Điều nói, ôi giời ơi, bà chị ơi, bà chị không nghe người ta kể sao? Chính cung nương nương của vua Tuyên Thống là dân đánh giày ở Cáp Nhĩ Tân đấy. Còn người ta nay thế này, mai thế khác chứ. Bà cô nói, chị bảo, nhà thượng quan trực tiếp nói chuyện với tôi. Sáng hôm sau, từ kẽ liếp nhìn ra, mẹ đã trông thấy bà Lã, người mẹ chồng tương lai cao to, lừng lững. Mẹ còn trông thấy cô mình và bà Lã đỏ mặt tía tai về chuyện đồ dẫn cưới nhiều và ít. Bà cô nói, bà cứ về bàn bạc cho kỹ đi. Hoặc là một con la, hoặc là hai mẫu ruộng. Tôi nuôi nó 17 năm, không thể trắng tay được. Bà Lã nói, ôi giời ơi, coi như nhà tôi cũng thiệt. Con la đem nộp cho nhà bà, còn của hồi môn của nó là chiếc xe cút kít. Hai người đập tay vào nhau, coi như là đã thỏa thuận. Bà cô gọi to, Toàn Nhi đâu? Ra mà chào mẹ chồng đi nào. Lỗ Toàn Nhi và Thượng Quan Thọ Hỷ lấy nhau đã 3 năm mà vẫn chưa được một mụn con. Mẹ chồng cô chửi mèo mắng chó. Chỉ biết ăn mà không biết đẻ, nuôi cái đồ vô tích sự ấy làm cái gì? Bà Lã ném màu sắt đã nung đỏ vào giữa đám gà mái. Một con tường ăn được liền thò cổ ra mà mổ. Mỏ của nó liền bị bốc khói. Lỗ Toàn Nhi đang đập vỡ những khúc xương còn dính thịt, những mảnh vụn bắn lên người, trắng có, đỏ có. Bà Lã vốn keo kiệt, không chịu mua thịt mà chỉ mua vài cân xương chưa lọc sạch, đập vụn rồi nhét vào để làm nhân bánh bao. Chào mừng ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, tức là ngày khao liềm hái. Đại mạch đã chín, tiểu mạch đã lên đỏ đuôi, nông dân đang chuẩn bị liềm hái ngựa nghẽo để chuẩn bị thu hoạch. Mùa xuân năm ấy, mưa thuận gió hòa, lúa mạch rất tốt, lò rèn của nhà thượng quan làm ăn khấm khá. Bà con nông dân từng đoàn từng lũ đến mua liềm hái mới, đem liềm cũ đến cắt chấu hoặc cạm thép. Bể lò đặt ở giữa sân, phía trên che bằng vải dầu, lửa rừng rực trong lò. Mùi than hoa thơm thơm, ngọn lửa đỏ hồng dưới ánh nắng. Thượng quan Phúc Lộc giữ kìm, thượng quan Thọ Lộc kéo bể, thượng quan Lã Thị mặc chiếc áo cộc đen cài khuy giữa, lưng thắt tạp dề bằng vải bạt thùng lấm tấm do tàn lửa văng ra từ rỉ sắt. Đầu quấn chiếc khăn rách giữ búa tạ. Mồ hôi trên mặt bà chảy từng vệt trộn lẫn với bụi than. Nếu như không có đôi vú bằng hai cái vò nước trước ngực thì không ai nhận ra đó là một người phụ nữ. Tiếng búa chàn chát từ sáng đến đêm đã thành lệ. Nhà thợ rèn cơm ngày hai bữa. Lỗ Toản Nhi phụ trách cơm nước cho gia súc ăn, chăn lợn. Cô cũng bận đầu tắt mặt tối, vậy mà vẫn bị mẹ chồng chì chiết. Bà vừa quay búa, vừa giám sát con dâu, miệng cằn nhằn, không lúc nào ngơi. Bà chửi con dâu chán, lại chửi con trai. Chửi xong con trai chán, lại chửi chồng bà. Cả nhà đã quen với những câu chửi của bà. Bà Lã thật sự là một người chủ của gia đình và cũng thật trên tài về kỹ thuật rèn. Lỗ Toản Nhi vừa hận vừa sợ mẹ chồng nhưng cũng không thể không bái phục mẹ chồng mình. Lúc trời đã về chiều, xem thượng quan Lã Thị rèn sắt là tiết mục không bao giờ nhàm chán của mọi người trong thôn. Trước và sau vụ gặt, cổng nhà thượng quan lúc nào cũng mở rộng. Chiều chiều, mọi người đến đây để lấy liềm hái, lấy rồi nhưng không vội ra về. Giáng chiều như lửa, hoa hòe nở đầy cây trắng như tuyết, lửa trong lò màu hoàng kim, thép đủ nhiệt độ, sáng trắng. Thượng quan Phúc Lộc dùng kìm lôi thỏi sắt đặt lên đe, tay kia cầm búa nhỏ khệnh khạng đập những nhát chỉ chỗ. Thượng quan Lã Thị trông thấy sắt đã nung chín, lập tức như người vừa xong cơn nghiện. Tinh thần phấn chấn, mặt đỏ bừng, mắt sáng rực, nhổ bãi nước bọt vào trong lòng bàn tay. Bà vung búa, nện từng nhát lên thỏi sắt đo. Tiếng búa trầm đục như nện vào miếng cao su sơ chế. Tinh tang, bụp, tinh tang, bụp. Người bà Lã nhồm lên cúi xuống, khí tráng sơn hà, cuộc đọ sức giữa con người và sắt thép, cuộc thi tài giữa đàn ông và đàn bà. Thỏi sắt đã biến dạng dần dần sau những nhát búa. Sau khi bà Lã quay búa, những đôi mắt đều đổ dồn về ngực bà. Đôi vú bà nhảy tưng tưng, không lúc nào dừng. Thằng cha có tên là Thầy Dùi, bật cười một mình. Bà Lã hỏi, này, Thầy Dùi, ngươi cười cái gì thế? Thầy Dùi nói, ồ, ngày mai cháu đem hai cái lục lạc đến cho bác nhá. Bà Lã hỏi, thầy cho ta lục lạc để làm gì? Thầy Dùi nói, ồ, để treo dưới vú của bác, như vậy chúng sẽ rung lên mỗi khi bác quay búa. Bà Lã nói, thế thì còn gì đáng cười? Cái thằng vắt mũi chưa sạch kia, ngày mai mà mày không đem hai cái lục lặc đến đây thì ta sẽ lột da mày ra. Rèn cho đến lúc trăng non mọc, sao nhấp nháy đầy trời, rồi đóng con dấu của nhà thượng quan lên thân liềm. Đó là nhãn hiệu của nhà thượng quan, là tiêu chí của sự tín nhiệm. Nếu liềm hái bị mẻ, bị quặn hoặc gãy thì cứ đem đến sửa, không phải bỏ tiền hoặc có thể đổi cái khác. Hàng rèn của nhà thượng quan làm ra đều đóng dấu riêng. Liềm hái của nhà thượng quan trông có vẻ cục mịch, sống giao thô, nhưng mỗi chỗ cần làm kỹ thì không bao giờ qua loa chiếu lệ. Lưỡi hái từ chỗ rộng hai ngón tay trở đi, ánh thép xanh biếc, cắt cả buổi sáng không cùn, nước thép như vậy mới là tốt. Nếu mà nước thép không tốt thì chỉ mài vài nhát là quằn, lởm chởm như răng cưa. Cắt những nhát đầu thì sắc nhưng chẳng mấy chốc đã nhụt trơ ra. Nhưng mà liềm hái của nhà thượng quan thì rất khó mài, phải kiên nhẫn, phải ngậm một ngụm nước trong miệng rồi ngậm một cọng rơm. Kẹp lưỡi hái giữa hai bàn chân rồi áp đá mài mà mài chậm chậm, vừa mài vừa phun nước lên lưỡi hái qua cọng rơm. Lưỡi hái nhà thượng quan sau khi đã mài trông hơi tù như cạnh lá hẹ. Thoạt đầu thì chưa sắc, nhưng càng cắt lại càng thấy tuyệt diệu. Do vậy mà hàng của nhà thượng quan nổi tiếng gần xa. Lúa lên tốt thì nhà thượng quan cũng kiếm được nhiều tiền. Đương nhiên, kiếm được đồng tiền cũng không phải là dễ dàng. Suốt ngày phải đánh bạn với lửa, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Đôi vú của bà mẹ chồng quăng lên quật xuống như thép dẻo. Về nước tôi của bà thì không thể không nhắc đến. Hình dáng có đẹp đến mấy, nhưng nước tôi mà không tốt thì cũng là đồ bỏ đi. Công việc này phải dựa vào kinh nghiệm, nhờ vào cảm giác. Bà Lã nói rằng, nhúng thép vào nước tôi phát ra tiếng kêu xèo xèo. Khó mà nói đó là tiếng của sắt hay là tiếng của nước. Cái mùi tanh tanh ngọt ngọt khiến người ta phải mê mẩn. Đang buồn mà rèn xong một quả, liền cảm thấy sung sướng trong mỏi mệt trong sung sướng. Hơi nước màu hồng cuồn cuộn bay lên, che khuất khuôn mặt bà thợ rèn. Cha con ông thợ rèn cứ đứng ngây ra mà nhìn người nữ thống soái của mình. Cuộc sống của nhà thượng quan là cuộc sống của phụ nữ, không sai chút nào. Cuộc sống của Vu Bàn Và cũng là cuộc sống của phụ nữ, điều này ai cũng rõ. Nhưng Thượng quan Lã Thị và Vu Lỗ Thị lại là hai người đàn bà khác nhau hoàn toàn. Một người thì cao to, lừng lững, sức mạnh tràn trề. Còn người kia thì gầy gò nhỏ thó, chân tay nhanh nhẹn. Thượng quan Lã Thị giọng ồm ồm như chiếc chuông đại trong nhà thờ. Còn giọng bà Vu thì nhát gừng như con sao thái củ cải. Lửa trong lò thiếu gió vật vờ như những mảnh lụa vàng. Ngọn lửa lay động trùm khói đen khét lẹt. Thượng quan Thọ Hỷ ngáp dài, mũi nhỏ, mắt nhỏ, đầu nhỏ, bàn tay nhỏ, cánh tay nhỏ. Khó có thể tin rằng anh ta lại là do bà Lã đẻ ra. Cái giống nó không tốt thì đất đai màu mỡ đến mấy cũng chẳng có tích sự gì. Ngửi mùi nước và mùi sắt, bà thợ rèn liền biết được nước thép. Bà kẹp lưỡi hái sơ lên mũi rồi quẳng sang một bên bảo, thôi, ăn cơm đi thôi. Lỗ Toản Nhi chạy nháo từ nhà ra sân, từ sân vào nhà, y hệt như binh sĩ khi nhận lệnh thủ trưởng. Bữa tối được dọn dưới gốc cây lê, trên cành treo chiếc đèn bão sáng rực, dụ dỗ rất nhiều những con thiêu thân bay tới. Trên bàn bày bánh bao nhân xương răm trộn củ cải, canh đậu xanh, những cây hành rửa sạch và một bát tương ớt. Không hiểu mẹ chồng có bằng lòng hay không. Nhiều món quá, mẹ chồng sợ lãng phí, mặt dài ra tỏ vẻ không bằng lòng. Cơm canh đạm bạc quá thì mẹ chồng không thấy ngon miệng, mặt dài ra lại cũng không bằng lòng. Thời buổi này, làm con dâu quả là không dễ dàng gì. Mà làm con dâu của bà Lã, người đàn bà thép thì lại càng không dễ dàng. Sân nhà thợ rèn suốt ngày choang choang, giờ đây có vẻ im ắng đặc biệt. Bà Lã ngồi ở chính giữa, chồng bà và con trai chia nhau ngồi hai bên. Còn Toản Nhi thì không dám ngồi, cô đứng đợi mẹ chồng sai bảo. Toản Nhi, cho lửa ăn trưa đấy.
Dạ, cho rồi ạ.
Thề đóng cửa chuồng gà chưa?
Dạ, đóng rồi ạ.
Bà Lã lầu bầu điều gì đó. Bà húp một ngụm canh to tướng. Lúc này, Thượng quan Thọ Hỷ cắn một miếng xương băm, than thở.
Ôi, người ta thì bánh bao nhân thịt, nhà mình thì nhân xương, chẳng khác gì con chó.
Bà Lã dằn mạnh đôi đũa xuống bàn chửi.
Ôi giời, cái ông này, ông còn kén cá chọn canh kia à?
Thọ Hỷ nói.
Trong nhà kho còn bao nhiêu là lúa mạch, trong hòm còn bao nhiêu là tiền, để làm cái gì?
Thượng quan Phúc Lộc nói.
Ồ, đúng, còn nó nói đúng đây. Bà nên khao cả nhà một bữa ngon đi nào.
Bà Lã nói. Ừ, thóc đấy, tiền đấy, chẳng để cho các người thì để cho ai? Tôi có đem theo chúng xuống mồ được không nào? Lỗ Toản Nhi im lặng cúi đầu. Cô không dám thở mạnh. Bà đã giận dữ đứng lên rồi đi vào nhà, quát với Gia.
Thôi, ngày mai mua quẩy, thịt quay, rán trứng, giết gà. Không sống nữa, sống làm cái gì? Nhà thượng quan, tiền oan nghiệp chướng, làm sao cưới phải quả mít đực tuyệt tự đến nơi rồi, còn vun vén làm cái gì nữa? Thôi, ăn sạch đi, cho hết một thể.
Lỗ Toản Nhi nghe vậy, bưng mặt khóc hu hu. Lỗ Toản Nhi bưng mặt khóc hu hu. Bà mẹ chồng chửi càng to hơn.
Ôi giời ơi, lại còn khóc hả? Cô là cái thứ gì? 3 năm cưới đến nhà này rồi, đực thì không dám mong, cái thì cũng không có nốt. Thôi, ngày mai cô trở về nhà bà cô đi. Nhà thượng quan không thể vì cô mà tuyệt hậu.
Đêm hôm ấy, Lỗ Toản Nhi khóc cho đến sáng. Thượng quan Thọ Hỷ quấy dậy cô. Cô không thích, cũng đành phải chịu, vừa khóc vừa nói.
Tôi chẳng trục trặc chỗ nào cả. Hay là anh có chuyện?
Thọ Hỷ cưỡi lên người Toản Nhi. Trời!
Ôi! Gả mãi không đẻ được trứng, lại quay ra trách gả trống à?
Xong vụ gặt, các nàng dâu đều về nhà mẹ đẻ để tránh những ngày oi bức. Lấy chồng đã 3 năm rồi, lẽ ra đã phải tay bế tay bồng, bầu vú căng mọng, vai khoác một bao mẫu dày, mặt mày tươi tỉnh mà về thăm nhà mẹ. Thế nhưng Lỗ Toản Nhi thì thảm thương quá. Người đầy vết tím bầm do chồng tặng, đầu đội những lời chửi rủa tục tằn của mẹ chồng, tay khoác cái gói nhỏ, mắt sưng húp trở về nhà bà cô mình. Dù có thân thiết đến mấy, thì bà cô cũng không thể bằng mẹ đẻ mình được. Vì vậy mà, bao nhiêu nỗi khổ, không dám nói ra. Bước vào cổng phải cố dặn ra một nụ cười. Bà cô mới tinh mắt làm sao. Nhìn một cái, đã thấy hết chuyện. Bà nói, Toản Nhi, thế cháu vẫn chưa có à? Lỗ Toản Nhi bị chạm vào nỗi đau, nước mắt lã chã, ướt đầm ngực áo. Bà cô trầm ngâm nói, ừ nhỉ, mà cũng lạ, đã hơn 3 năm rồi, lẽ ra phải có rồi chứ cháu. Lúc ăn cơm, Vu Bản Vả trông thấy cánh tay Toản Nhi tím xanh tím đỏ, thì chửi.
Dần quốc rồi, mà còn dám ngược đãi con dâu. Hừ, tôi mà điên lên, tôi cho nhà thượng quan một mồi lửa.
Bà cô nghe vậy trừng mắt mắng chồng.
Ôi giời! Cơm canh vẫn chưa bịt được miệng của ông hả? Ông im cái mồm đi!
Bữa cơm rất thịnh soạn. Bánh màn thầu trắng, cá chép om. Bà cô gắp miếng trứng bỏ vào bát Toản Nhi. Ngày tam phục, đó là những ngày nóng nhất, cực kỳ sảng khoái đối với ông Vu Bản Vả. Ông vác một tay lưới đi, cá đem về gần như tai họa, ăn không hết, bán thì chẳng được bao nhiêu tiền. Thế là bà cô bèn mổ bỏ ruột, ướp tương rồi đem phơi khô. Bà cô nói, cũng không nên chỉ trách mẹ chồng cháu Toản Nhi ạ. Người ta lấy về làm dâu là mong có được người con nối dõi, đó là mục tiêu hàng đầu mà cháu. Ông chú dượng Vu Bản Vả cũng nói,
này, thề bà có cho tôi người nối dõi đâu, mà sao tôi vẫn đối xử tốt với bà, hả?
Bà cô nói, này, ông đừng có mà trõ miệng vào. Thế này nhá, ông chuẩn bị lừa đưa con Toản Nhi lên huyện để khám phụ khoa. Mình gả chồng thì mình phải lo cho nó, có đúng không? Thế là Toản Nhi cưỡi lên lưng lừa, đi trên cánh đồng mênh mông chẳng chịt những kênh mương của vùng Đông Bắc cao mật. Mây trắng từng đám lớn bay trên bầu trời bao la. Giữa những kẽ mây, bầu trời xanh trong đến lạ lùng. Hoa màu xanh biếc và cỏ dại chớp thời cơ sinh sôi nảy nở. Con đường nhỏ chật hẹp hầu như đã bị che lấp. Con lừa lắc lư cặp mông buộc chậm rãi. Chốc chốc, nó lại bứt một bông hoa nhỏ màu tím trong đám cỏ ven đường. Đó là hoa mimosa. Vùng cao mật có bài ca dao về hoa mimosa như sau. Mimosa thả trong rượu nồng, cô em xinh đẹp bước theo chồng. Bước tiếp bước khi hoàng hôn xuống mới dừng chân.
cỏ khô trải ổ cùng qua đêm, hôn và hôn, ôm và ôm, sang năm sinh một thằng chó con. Bài dân ca thuở nhỏ từng hát, lại từ xa vẳng tới, rồi lại theo gió bay đi. Toàn Nhi cảm thấy lòng mình đau như cắt. Đầm hồ nối với nhau bằng những con kênh chui tụt vào trong đầm hồ. Từng đàn cá to ung dung bơi lội trong làn nước trong vắt, chim bói cá đậu bất động trên ngọn cây. Cổ rụt lại, đột nhiên rơi xuống nước như một hòn đá. Khi bay lên khỏi mặt nước, đã ngậm một con cá trắng ở mỏ. Ánh nắng rất rát, mặt đất bốc hơi hầm hập. Khắp nơi đều có tiếng động cựa quậy của sự sinh trưởng. Một đôi chuồn chuồn cắn đuôi nhau bay qua. Hai con vân tước đuổi nhau trên bầu trời, chốc chốc lại chạm người vào nhau. Những con nhái nhảy loạn xạ trên đường, những con châu chấu gặm lá non trên đầu ngọn cỏ. Những chú thỏ con, lông trắng như bông, len lỏi giữa những thân cây, rồi chạy theo thỏ mẹ. Những con vịt trời mới nở, bơi theo vịt mẹ, bàn chân có mạng màu hồng quạt nước, để lại phía sau những gợn sóng. Ngay cả gà vịt, chồn thỏ cũng biết sinh đẻ. Vậy thì vì sao mình lại không sinh nở được? Toàn Nhi cảm thấy trong lòng bồn chồn và có một cảm giác trống trải. Toàn Nhi như nhìn thấy những người đàn bà trong truyền thuyết thấp thoáng đâu đây. Trước bụng đều đeo túi đựng con, trong túi rỗng tuếch không có gì cả. Trời ơi, bà mụ ơi, xin bà cho con một đứa con trai. Toàn Nhi mơ hồ, nhìn thấy mặt bà mụ trắng như mâm bột, cặp mắt phượng dài. Bà bế trong tay một đứa trẻ bụ bẫm, cưỡi trên con kỳ lân, màu xanh, chòm râu dài dưới cằm, cổ đeo lục lặc, đầu đội đám mây hồng, chân đạp vầng mây trắng, bay lên trên cánh đồng. Ôi, bà mụ ơi, bà cho con xin thằng nhỏ, con xin lại thánh mớ bái. Ước nguyện chân thành khiến Toàn Nhi phải ứa nước mắt. Choang quang, choang quang. Bà mụ cưỡi kỳ lân bay đi. Thằng bé bụ bẫm vẫy tay chào lại. Chú Dượng tuổi đã 40 nhưng vẫn rất hiếu động. Ông thả dây cương mặc cho con lừa đi thế nào thì đi. Ông hái một ôm hoa dại tết thành một vòng hoa đội lên đầu cho Toàn Nhi. Ông đuổi chim con trên bãi cỏ. Mệt thì thở phì phò. Ông chui vào vạt cao lương, tìm thấy một dây dưa dại, ngắt một quả còn đầy lông to bằng nắm tay, bảo Toàn Nhi ăn, bảo đó là dưa ngọt. Đắng chát lưỡi, ông xắn quần nhảy xuống lòng mương, nhổ một đọng cỏ cây bồ nhung đang có dòng. Bóc ra, ông ăn một nửa, đưa cho Toàn Nhi một nửa. Đọt này có vị ngọt, đặc quánh, ăn rất ngon. Ông lại nhảy xuống đầm lác, tách vỏ, lấy ruột mảnh. Ông ăn một ít, còn lại thì đưa cho Toàn Nhi. Thứ này dinh dính, ăn cũng ngon. Trong kho kiến thức của ông, tích lũy được bao nhiêu thứ ăn được. Ông bắt ở mép nước một con bọ đầy lông xanh, to bằng hạt dưa hấu. Giữ nó trong lòng bàn tay. Tay úp lại, hô, biến, rồi bảo Toàn Nhi ngửi. Mùi gì đây? Toàn Nhi lắc đầu, không nói được là mùi gì. Ông bảo, mùi dưa hấu. Đây là con bọ dưa hấu, từ hạt dưa hấu mà thành con bọ đấy, cháu ạ. Toàn Nhi thấy ông chú Dượng ham chơi và chịu chơi như một thanh niên. Kết quả, khám phụ thoa là Toàn Nhi không có bệnh gì cả. Bà cô nghe vậy liền nổi giận nói. Trời ơi, thôi để ta đi tính sổ với nhà thượng quan, con trai nó là con La. Thế mà nó lại đổ tội cho con Toàn Nhi nhà mình.
Trên đây,